cái anh Bồ Tát á thì có cái âm tính. Bây giờ ta hỏi bây giờ A La Hán muốn có giác tha thì giác tha được không? A giác đức chi Phật nè.
Muốn có giác tha được không ơi?
Không. Bây giờ chẳng hạn như giờ đã thành rồi.
Dạ.
Yeah. Mình đi giác tha thì độ sanh thì có độ sanh được không?
Nếu mà đã thành vậy A La Hán.
Không được thầy.
Được chứ?
Hả?
Được
thầy. Chứ khi nào Đức Phật chuyển họ thì nhiều.
Không có. Chiều giờ họ phát tâm, nhưng họ cái gì có loại A La Hán hồi tâm.
Tức là hồi tâm họ phát tâm.
Họ tâm mà độ sanh.
Dạ.
Thì sao? Tôi còn nói là A La Hán muốn độ sanh cũng độ sanh không được, là không có công đức độ sanh,
không có công đức độ sanh nên độ sanh không được,
khó độ sanh lắm. Bây giờ chứ hạn như A La Hán tu đó giờ tu trí tuệ không à? Không, giờ chứ hạn độ sanh bây giờ còn bây giờ người kia khổ không có tiền giúp, không có phương tiện, không có công đức nào mà sanh ra tiền được hết.
Không có công đức.
Ta A La Hán mà hồi tâm là phải gieo duyên chúng sanh một thời gian á, mà tu hết tất cả thiện căn để sanh ra công đức thì mới được sanh được. Thành ra A La Hán muốn độ sanh cũng có độ sanh, vì thuyết pháp người ta không nghe.
Dạ đúng rồi.
A La Hán thuyết người ta không nghe nha.
Dạ.
Lý do là không giao duyên chúng sanh nên chúng sanh không chịu nghe.
Không tùy duyên, không đúng duyên là không độ được.
Ừ, tức là không có duyên, nhiều đời nhiều kiếp không giao duyên chúng sanh, chỉ tu cho riêng cho mình giải thoát thôi. Thành ra bây giờ sau này gặp chúng sanh nói nó không nghe, mặc dù nói có lý lắm, có cãi không lợi nhưng mà theo không sao. Thành ra cái người nào mà muốn đi con đường thắng đạo phải phát tâm, phát bồ đề tâm trước, tức là giao duyên chúng sanh ngay lúc mình chưa thành đạo. À, thì có duyên hết á, được biết sao đập cặp nhau nói người ta thì cái đề người ta mới còn có hoặc là nghe không nghe, hoặc ghét không ghét là tùy theo cái duyên mình giao với người ta.
Bởi vậy tháng 7 thì mình có tổ chức cái buổi gọi là giao duyên với Phật tử, là để cho họ mình tiếp sau để mình độ họ, phải gì hả?
Không phải, có giao duyên với Phật tử là nói theo cái tinh thần Bồ Tát thôi.
Yeah.
Thấy không, đó thực sự ra chưa tăng là phước điền ha, mình giao duyên cũng như là cái duyên này là duyên với phước điền thôi, tức là để học có phước.
Yeah, phước điền
vậy thôi. Còn nếu mà cái người mà trong cái phước điền này đó họ phát tâm đó thì lúc đó là mới là giao duyên chứ, chứ là cái chuyện đó.
À,
hiểu rồi. Mà chư tăng này có nhiều người vẫn là cái tâm là cái tâm là hán thôi, họ đâu có muốn đồ sanh đâu.
Dạ,
anh cúng thì cúng chứ, nhưng mà cúng là cúng nhà phước điền. À, anh giao duyên cái phước điền là anh có phước mạnh hơn vậy thôi, là anh sẽ được những hạnh phúc như cái phước điền đó, nên là anh kia
vậy. Khi mà họ giao duyên, khi mà họ cúng tiền thì kia thì vậy mình có mắc nợ không
thì đương nhiên
nếu mất nợ phải trả chứ, nếu vậy đâu sao mà
nhận mình trả bằng công đức. Công đức Phật dạy nhận cái gì ra phải đem tất cả phước báo mình tu tập từ hồi nào tới giờ là hồi hướng cho người cúng đó, dầu họ cho mình một đồng. Phật dạy đàng hoàng á, cái này là mấy chữ tăng là phải học hết á, nhận cái gì cái là trong tâm mình nói là tất cả phước báo con nguyện đem hồi hướng cái này, nguyện tất cả, tại vì báo với họ là không có giữ, không có giữ. Thôi là chỗ phước điền, tức là cái chỗ để người ta cúng người ta đi phước thôi.
Dạ, dạ, dạ. Dạ, hiểu rồi.
Hiểu không?
Dạ.
À, còn các bạn Bồ Tát thì có thể nguyện khác, có thể ông nói là tôi nhận cái này mà tôi nguyện là sau này khi mà tôi đắc quả này tôi cùng những cái gì cùng nhân như tu, không phải là giao công đức cho người ta không, mà là họ nghĩ một cái khác.
Yeah.
Thành ra cái này khi mà cái giao duyên đó là thì sẽ rất ổn. Chẳng hạn như giờ cúng dường cũng chưa tăng không, thì trong này đó nó có là tăng Bồ Tát, tăng mà phát tâm Bồ Đề,
sau Bồ Đề
phát Bồ Đề tâm, à, tăng mà phát thanh nhân tâm,
thanh nhân tâm,
à, là thực sự á. Cái tăng mà muốn có phước nhiều á là tăng phải giữ giới.
Dạ, yeah, đúng rồi, phải giữ giới chứ.
Nào, mà tao nói tao bây giờ không ai mà giữ giới được hết trơn, nguyên mãn hết trơn á.
Dạ, như thầy giảng nó vừa rồi
không đó. Ai giữ giới được viên mãn hết trơn, cả như giới không giữ tiền đặt ra đâu ăn chịu nổi. Nó không nói mày nghe, cái nước Nam Tông nó giữ còn không được, nó hướng như mình.
Dạ, yeah, đúng rồi. Thôi thầy có giảng
giữ mà giới phải khắc thực, không được nấu cơm ăn ai mà giữ được. Thành ra cái giới không viên mãn nó thành ra cái chướng ngại cho sự chánh định. Thực sự giữ giới để lợi cho mình thôi, nó làm cho tâm mình thanh tịnh, khi nó cúng vị thanh tịnh đó thì nó được phước.
Yeah.
Còn nếu cái tâm mà cái gì mà cái giới còn phiền não thì cúng nó ít vậy thôi, thì nhờ cái thanh tịnh nó mà được chánh định, nhờ chánh định nó mới được đắc quả, thành ra chánh huệ mới đắc quả. Yeah. Thành ra đời này tại sao không có người đắc quả là tại đầu cái này nó bị hư rồi nè.
Yeah.
Và được một phần thành ra cái đạo vô được hoàn toàn cái định, nó gọi là đúng chánh định mà cái năng lực phiền não không phát sanh được, không có. Dạ. Thành ra vấn đề là cái huệ này không phát sanh được,
không
có chánh huệ. Thành ra A La Hán cái đời này gần như là
zero,
nhưng không phải là zero đâu, mình nói như họ có, họ vẫn không có thế gian được, thế gian không chấp nhận cái lối của họ được. Thành ra có phải họ có thì họ ẩn à?
Ẩn, dạ.
À, có họ ẩn à? Cái là thời mặt pháp thánh tăng họ ẩn từ từ, cái lối nhìn của họ với nhìn thế gian nó hoàn toàn trái ngược hết trơn á.
Yeah.
Rồi mấy người mà không đắc quả là họ cũng chống họ nữa chứ, cũng là không lọ tăng cũng chống nữa chứ, được chưa chắc là tại vì mình với mấy người này. Thành ra khi mà họ đắc được rồi đó, họ nói là chánh pháp không nghe, họ chán mà đi.
Yeah. Dạ, họ ẩn.
Người ta nghĩ là có chứ mình nói không giáo pháp, vẫn có nhưng mà không ít thôi. Càng lúc mình ít họ giữ đàng hoàng nghiêm ngặt thì chắc không có, nhưng mà rất ít người mình nhờ đó được chánh tịnh và chánh ít được chánh huệ.
Tôi thầy ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật cũng có nhiều người Đức Phật độ không có được thầy.
Đó là không duyên.
Không duyên.
Phật chỉ độ kẻ hữu duyên.
Nhưng mà tại nãy thầy nói như nãy thì thầy nói là bởi vì Đức Phật cũng có thể tác
tác duyên đợi họ kiếp này, nhưng cái duyên nó chưa sanh có quyền tác thì hàng lại độ họ không nghe đã là tác duyên rồi đó.
Được, tác duyên. Dạ.
Nhưng mà kiếp sau đó vì vấn đề này đó họ sẽ gặp Phật. À, nhưng mà ngay kiếp này là họ không duyên với Đức Phật mà Phật đang tác duyên với họ thôi.
Có như Phật gieo duyên với họ.
Phật gieo duyên.
Gieo duyên với họ. À, để kiếp sau.
Thành ra nhiều khi gieo thuận duyên nghịch. Nói cho lợi tiếp pháp cho nó nổi ghét mình, nó chửi mình cũng được.
Dạ.
Yeah. Rồi bật là gieo thuận à, đi chửi nó muốn không, nó phải thiếu tiền, nó không có tiền cho mượn tiền. Nó là gieo thuận duyên nghịch, nhưng mà chưa làm chưa đổ nó được, nghe chưa đổ hết hết đó. Nó mới là gieo duyên thôi.
Bây giờ kiếp sau.
Rồi sao sao gì, tại vì bà Phật hạnh là nhiều đời nhiều kiếp mà. Nào, cái sao họ sẽ gặp lại rồi cái đó là nhân duyên đó, họ sẽ tới họ mắc nợ mình, sao tới họ tả.
Yeah.
Còn mình chửi mắng họ mà làm họ bực mình, họ tới họ chửi mắng mình. Yeah. Thì nhân lúc đó là có, nhưng trước là mình sẽ gặp như gặp nhau thì lúc đó là cái đó là sẽ không dùng phương tiện quyền xảo từ từ lái yeah. Gieo duyên mấy đời nó lái không có nghe, chứ không phải là mới dùng đời này mình làm xong đời sau nghe. Gieo thuận duyên là chủ nợ thì nó đời sau nó nghe liền.
Yeah.
Còn cái duyên khác là từ từ gặp rồi chuyển từ từ vậy đó.
Nhiều đời.
Thành ra nó nói là để gieo duyên với quý thầy với tăng thôi, đúng rồi, để gieo duyên với quý tăng thôi chứ không phải là gieo duyên giải thoát.
Dạ.
Tại vì có nhiều tăng ở đây không có chủ trương đắc đạo, thành ra có thể sau này mà họ được a la hán nhập niết bàn luôn chứ sức mấy họ chờ.
Dạ.
Họ đi luôn với ông quý thầy, thành ra làm sao có giải thoát được.
Thì vậy nếu mà nói như vậy là cái hạnh nguyện mình không có, khi mà gửi mà mặc dầu mình tu theo Bắc tông thật, nhưng mà vẫn thuộc là Nam Tông, là bởi vì mình không có cái hạnh nguyện đâu,
không có pháp Bồ Đề Tâm.
Bồ Đề Tâm.
Bởi vậy đó là cái mà nghe mới nói đó.
À, tuy
là tướng vào Phật đó, là phải vào con đường này thôi là pháp Bồ Đề Tâm. Đó là tâm muốn độ tất cả chúng sanh thành Phật. Do tâm này mà không nhập niết bàn. Có nhiều Bồ Tát đã đạt trình độ mà họ có thể giống như A La Hán, họ bỏ cái gì cuối cùng để họ nhập vô không tâm bất lý liền, nhưng họ vẫn giữ. Họ không có phá cái làm cho cái kia mà họ vẫn giữ cái đó, thì họ gì để họ vẫn có thể là tái sanh để họ làm công đức.
Ví dụ một mặc dầu mà mình đạt đắc quả A La Hán rồi thầy, nhưng mà mình có cái nguyện lực là để mình nhập hữu dương niết bàn rồi, nhưng mà mình có nguyện lực muốn trở lại độ sanh,
học dưỡng như niết bàn là đó, còn sanh còn lý còn cõi nữa mà độ lại
mà độ sanh
không, nhưng mà
hữu dương nó là còn
họ tâm A La Hán tức là họ còn hữu dư. À, thì lúc đó là họ mới phát tâm, còn họ đang mất vô dư là mất thân rồi.
Không, thì tôi nói đúng, hữu dư á, còn hữu dư
được.
Khi mà họ phát tâm vậy á, thì mình sẽ được liệt vào cái dạng mà nếu
còn thì chúng ta lấy hồi tâm, anh lấy hồi tâm, anh lấy hồi tâm thì lúc đó bắt đầu họ đi tạo duyên, tác duyên,
tác duyên
là họ chấp nhận có phiền não.
Thế là những gì vậy?
Vì vấn đề chưa dứt hết phiền não này, họ còn luân chuyển để họ làm cái ân đức trả lên trả hoặc hạ hưởng.
Tác duyên tức là còn phiền não.
À, tác duyên tức nha. Thành ra đối với A La Hán là không tác duyên thiện mà cũng không tác duyên ác.
À.
Đương đối với họ đương nhiên là không có tác duyên ác rồi, duyên thiện họ có không tác nên không có độ sanh á.
Bởi vì họ không có độ sanh.
À, tại vì như cái mà tất cả nhân quả là duyên thiện thì quả thiện.
Yeah.
À, tức là vẫn còn phải lãnh quả. Thành ra họ bỏ hết tất cả những cái nghiệp, họ bỏ hết tất cả nghiệp. Thấy không? Do đó thiện họ cũng không tác mà ác đương nhiên chắc chắn là không có rồi.
À.
Trong tâm họ không có cái này rồi, nhưng mà ngay cái thiện họ cũng không làm.
Thưa thầy, khi mà họ chứng hữu dư niết bàn rồi đó, đắc được hữu dư niết bàn rồi thầy, họ có hay bị đọa nữa không thầy?
À,
có bị đọa nữa hay không?
Đọa do nguyện thôi. Do nguyện thôi, tức là chẳng hạn như bây giờ họ do nguyện Bồ Đề Tâm hay họ tác nghịch duyên với chúng sanh, họ bị đọa thành nghịch duyên thì bản nguyện mà.
Nhưng mà
cái tâm họ hoàn toàn không có cái tâm muốn đánh giết chúng sanh hay gì trên á, nhưng mà giờ họ tác thôi. Tác thì khi mà tác trong cái nhân quả của thế gian thì nó có cái nghiệp nhân quả thế gian nó chạy theo, nhưng mà vì bản nguyện họ chấp nhận
cũng đau khổ như mình vậy. À, như
các vị làm tác có bản nguyện không có đau khổ,
đau khổ thì thân xác nhưng mà họ không đau khổ thân tâm.
À, cái tâm từ từ sau này mà biết rồi đó, chính cái tâm nó làm cho cái thân mình đau.
Dạ, à, gì có gì vậy,
nhưng nhập định rồi đó anh, mấy kim tâm nó mới đau đâu.
Dạ. Thì nhiều bộ da bị bột gì bị da la hán bị thân đau quá nó nhập định để mà khỏi bị đau á.
Ờ, thành ra mà cái nếu cái tâm mà cái tâm thông á, nếu mà quá cái tâm thông thành tổ vô đó họ trụ vô cái tâm thông thì rất khó là giả, như cái bóng giả đánh là không có biết gì thấy không, tại thấy cái đó là cái năng lực, do cái năng lực định như năng lực họ tập, mà Bồ Tát là định sâu lắm, Bồ Tát là định sâu lắm. À, nhưng mà thường thường Bồ Tát á có một cái là họ tác duyên, họ tác duyên từ đầu, họ đắc quả là hắn là do nhiều đời họ không phát tâm bồ tát rồi, thành họ không phát bồ tát nên khi mà họ đắc quả họ độ sanh là đương nhiên cũng được, độ sanh không có.
Yeah.
Họ tác duyên từ đầu, họ tác duyên mạnh lắm, họ tác duyên đầu đồng thời ngay lúc đó là bắt đầu họ tác duyên để xây cái gì cũng đức. Tại vì muốn độ sanh là phải có thế lực, phải có tiền tài, phải có đủ, phải có đủ trí tuệ, phải có đủ sức mạnh, là có tất cả những phương tiện độ sanh. Cái đó là làm lâu lắm chứ không phải là thật là thường. Rồi bây giờ mình nói cho Thế Tôn rồi được tôn quý. Tôn quý là do ba cái đức này.
Dạ.
Cái đức này có gì cũng nên nhớ.
Dạ. Bi đức này, đoạn đức và âm đức.
Là cái đức này cái âm đức này là do từ bi đó. Dạ. Là từ bi lực, từ bi á.
Từ bi lực.
Còn cái này là bát nhã.
Tri đức là bát nhã.
Cái này là do cái vấn đề mà trừ phiền não. Phiền não như giữ giới gì đó mà tham thiền định như này kia là cái đó, định tâm nó an, phiền não không có chấn động được. Thành ra cái này nó tương đương với bát nhã, còn cái này tương đương với định, cái này tương đương với cái từ bi. Thì bây giờ Đức Phật kể lại coi là Đức Phật tu cho quý vị. Đầu tiên là ly dục, được sự tịch tỉnh. Nha, ly dục tịch tỉnh thì đi tối thắng. Cái phương pháp đó mà ngày đó nghĩa là khởi đầu tu là phải ly dục.
Cái gì tịch nghĩa là gì thầy?
Tịch là vắng lặng.
Vắng lặng. Tịnh là yên, là yên lặng luôn.
À, tỉnh là cũng là yên, nhưng mà tịch nó có cái là giống như là nó mạnh lên cái này. Thường ta đi chung hai chữ để nhấn mạnh được cái nghĩa vắng lặng á. Tịnh có là yên, mà tịch có nghĩa là giống như là không không vậy đó. Ly dục.
Ly dục là xa lìa cái dục vọng.
Thì bây giờ cái dục này đó là cái thể cái nó dính vào đó, đó là nó dính cái khi người ta dùng cái dục. Có nhiều khi người ta dùng chữ ái.
Ái thì
là chữ ái thì nó mạnh hơn tới nhất cái dục.
Là ai dục.
Bây giờ cái dục đó, thì người ta nó có khuynh hướng nó còn xếp vào trong cái dục giới. Dục giới là trong cái cõi giới. Mà cái lòng tham dục người ta mạnh. À, nhất là cái vấn đề là có những vấn đề, có vấn đề mà nhất là cái vấn đề tham dục về nam nữ,
sắc dục,
nam nữ, tham dục nam nữ nên cõi giới luôn luôn, trong cõi dục giới này là có ông có bà, luôn luôn có ông có bà, có luôn luôn có nam có nữ nên có đàn là ông là bà, giàu có chưa thiên cũng vậy, nên chưa thiên mà thiên có dục vẫn có thiên ông thiên bà,
đó là chỗ nào có dục là có ông có bà.
À, mà dục như khi mà nói dục, dục nặng nhất là dính dục giới là dính vào cái dục nam nữ này là gọi là năm quan số một, còn tất cả dục khác là thuộc về mấy cái dục nhẹ hơn.
Yeah.
Thì mà khi mà cái này đó thì nó là một giới, thì nó còn cái giới đó là có sắc,
sắc giới, vô sắc giới,
sắc là đắc thiền, phải đắc được sơ thiền á mới là vô được sơ thiền đó lên thì mới dính vào có sắc. Thì cái sắc này nó hoàn toàn không có dục nữa.
Có sắc là
toàn không có dục nữa. Thì cái đầu tiên cái cảnh giới thiền nó gọi là ly dục, cảnh giới thiền nó gọi là ly dục, dịu lạc được cái sự gọi là sung sướng, được an lạc.
Sơ thiền
trạng thái gọi là ly dục là ly dục gì, ly rời tất cả cái dục của dục giới. Nhưng mà anh sắc này nè, anh vẫn có cái tham đắm của anh nhưng mà là không, nó mới gọi là luân hồi sinh tử. Cái tham đắm lúc này nó không gọi là dục nữa mà nó gọi là ái. Để phân biệt, người ta không dùng cái chữ ái nào ở trong dục giới, ta dùng chữ dục nằm trong dục giới để phân biệt là hai thằng này rồi tâm tham hết.
Dạ đúng rồi.
Hai thằng này dính tới tâm tham bao nhiêu, ái này nó cứ nghĩ nó tham nó nhẹ hơn, ái này cứ kia tham là lắm chấp thôi, nó dướng mắt kẹt vô trong đó thôi, nó không có ra được.
Vậy thì dục mạnh hơn chữ ái thì hả? Vậy thì dục mạnh hơn chữ ái?
Không, nó nhẹ hơn. Thằng dục này nó nặng lắm, là đủ loại dục hết á. Thằng ái này nó chỉ tấm chấp cái cảnh nào thôi.
Thì thằng ái nhẹ hơn thằng dục.
Ái nhẹ hơn dục.
Dạ.
Cái ta hai tướng này nó đều là hình thể biến dạng của thằng tham.
Dạ.
Rồi nào mà dính vào trong cái tham dục mà không mất á thì sanh trong mấy bao nhiêu cõi? Sanh trong 6 cõi.
Lục đạo
luân hồi.
6 cõi này đó, nguyên cõi chư thiên thì chia làm hai. Một loại chư thiên dính vô đây. Lục đạo chân hồi là nói chung hết ba cõi. Khi mà nói thiên ở đây đó là thiên có dục, còn thiên có sắc đó là loại khác.
Tính cả đó có 10 cõi
này. Cõi sắc đó là ly được cái dục của cõi dục giới rồi, nhưng mà dính mắc của cái ái gì sắc thôi.
Nam có ba cõi thì mình có tới 18 cái đạo khác nhau rồi
nhá. Tới giờ cái thiên đây á, thiên cõi dục, thiên nhân, à, rồi
Atula,
ở đây mình gọi là thần, hay có chỗ gọi là ma, thì có chỗ cái này nó gọi là sáu cõi hay là lục đạo, mình dùng nhóm cái danh từ này nè,
lục đạo luân hồi,
hay là lục thú,
thiên cũng gọi là thú,
thú tức là thú hướng hướng về. Sáu cái mình hướng về chứ không phải thú này là thú.
Dạ.
Thú tức là hướng về. À, tạo là sáu cái đường. Thú là hướng về. Nhưng mà có nhiều thuyết á, nó gọi là ngũ thú chứ không chịu, nó không chịu cái thuyết lục thú.
Tại địa ngục nó không còn là cái thú là
ngũ thú này là lý do tại sao? Là tại vì thằng Atula này nó có loại Atula thiên. Atula cái phước báo đó là nó là chư thiên nhưng tâm như còn sanh thẳng. Thì nó gọi là Atula thiên, thành ra Atula này họ xếp vào chư thiên,
là chư thiên thôi,
chư thiên Atula này họ để vào cái chư thiên, còn ma đó thần nó họ để vào chư thiên, còn ma đó thì họ bỏ vào chư thiên ngạ quỷ. Thường thường mấy ma là quỷ, chứ thực sự Atula đó là cũng có loại ma, nhưng mà ma có chức
ha, kêu là thống địa này kia đó,
bây giờ thấy không, thống địa chứ là ma có chức thì họ là ông thần á, chứ nó là ma hết á.
Nhưng mà nếu mà như vậy thì nếu mà họ liệt chư thiên là họ có lực mạnh, có định lực, họ có khả năng nhiều hơn mình thôi hả?
Tất nhiên.
Vậy thôi mình
loại này cũng có khả năng nè, loại này có phép nè.
Ngạ quỷ à.
Ngạ quỷ này có phép à. Cúng mấy thầy mà cúng ba coi cho trong mồm ăn á, cúng mà ăn không được á. Yeah. Ra ngoài mấy ông thầy mà cúng mà thí thực á là gãy chân thường thường nó què nhiều lắm.
Thì kỳ vậy thầy.
Chứng mà thập địa dương dương mà cúng cô hồn chẩn tới cái tại ta đưa tiền cho cúng. Nó không nhận tiền mà cúng nó ăn không được, nó ra nó xô cho xe cát gãy chân, cái đó thầy bị nhiều lắm, mấy thầy cúng ở Việt Nam là bị nhiều lắm, bị tai nạn là tới bệnh hết á, cúng là ăn không được rồi, này có thần thông mà,
có thần thông ngạ quỷ,
cái phước đức nó là kém hơn mình thôi, nhưng mà cái nghiệp của nó tự động là nó có năng lực, thành ra bá tài xấu mình thờ ma thờ quỷ trong nhà đó là mình cũng khá nữa, nó cũng có khả năng nó làm cho người ta lợi cúng tiền cúng bạc rồi, như mấy cái ông thầy bùa thầy pháp rồi nó là thờ cái đám này không chứ đâu. Chưa thiền này nó sướng nó làm cái trò tào lao đó.
Yeah.
Thôi anh này anh làm nè.
Thôi cái
anh này anh ngã mạng thì anh làm. Nó tôn phục ổng thì anh làm. Còn cái anh này là sướng lắm, không thích nào anh xuống đâu. Cái khổ này xích máy xuống chi.
Ở Việt Nam đó thầy, ở Việt Nam, ở Cần Thơ này kia, ở miền Tây Việt Nam đó thầy. Họ có cái họ có thờ mấy ông Lục. Mấy ông Lục đó.
Là mấy ông Lục đó là dính lên mấy ông này nè.
Atula.
Atula nè, mấy ông Lục tức là màu là gì? Là mấy ông thầy tỳ kheo Tu
Lạc. Tu
Lạc thì cái Nam Tông á, thì cái mà bên Thủy đó mà Tu Lạc
tức là lạc đường
á, Tu Lạc Tu chân dùng vô được thiền định, sắp vô thiền định rồi cái chư thiên xuống giải phép, thì kia nó học rồi coi mấy chư thiên cũng như thầy mình vậy đó, bắt đầu cái pháp thuật đó nó ủng hộ vô, mấy ông đó tòa làm phép thuật tụi ghê lắm, chúng ta pháp thuật còn hay hơn mấy thầy nữa, thấy không? Đó là ông Lục, thì trong nguyên tắc đó cái ông Lục này đó bằng chân bằng áo thì keo này kia, nhưng mà thường thường đó là cái giáo đoàn Nam Tông nó lột rồi. Nếu mấy ông nào mà còn sĩ diện chút thì không dám, như người ta kêu thì khe thì không dám, nhưng thầy nó kêu bằng sư cũng dám nhận, có nhiều thầy kêu bằng cha thôi,
nhiều khi mà kêu sư không dám,
không nhận nhận sư
rồi không dám,
tại vì bị lột áo rồi
mà
kêu vậy thì mang nhiều khi nhiều ông biết được đàng hoàng mà giữ nghiêm chỉnh đó, thì họ nói thôi giờ kêu bằng cha. À, có nhiều pháp tịch dữ lắm thì gọi là những âm lục đây là những cái tiền theo Nam Tông mà Tu Lạc qua thành Thông bên Thái Lan thiếu giống gì đấy rồi nè.
Dạ, đúng rồi,
Thái Lan nhiều lắm.
Sao mà Thái Lan thầy mà là một quốc giáo, nhưng mà tại sao mà con đi qua bển á, mà du lịch qua bển á, mà con kiếm một tiệm cơm chay không ra thầy?
Thái Lan Nam Tông năng mặn nữa,
không có chỗ là bán cơm chay cho cái này
năng mặn không á. Nó ăn mặn, nó nói thời Đức Phật đó là những người được ăn ngũ tịnh nhục, chứ không phải chứ ăn chay. Thấy không? Ăn chay này đó là bắt đầu khởi phát từ bên Bồ Tát Đạo.
Yeah.
Thấy không? Từ bi. Thấy không? Còn kia là có thực phẩm để tu, đời là chỉ có tu thôi. Thấy không? Thấy không? Thành ra nếu mà làm sao cái thực phẩm là cái cách để mình giữ mạng để sinh sống. Vậy thôi. Thành ra đúng nguyên tắc đó. Cái là cái bên Mỹ nó hay đó. Cái ăn của nó là ăn rai. Ăn rai, cái chữ của mình đó là ngọ rai. Đúng nghĩa dùng chữ nghĩa là ngọ trai. Yeah. Ngọ trai tức là gì? Là ăn trước, ăn xong á.
Ăn xong trước
là phải trước khi trời đứng bóng. thường họ đo phóng mặt trời, họ kỹ lắm à. Ở nay là mặt trời đặt hết trên rồi, mặt trời mình ăn trước 12 giờ mà nhiều khi nó đã lố qua 1-2 giờ rồi.
Dạ, đúng rồi.
Bên mà họ giữ đúng á, họ có một cái cây
que,
cây que phải không,
đứng bóng
rồi. Giờ đứng bóng rồi đó, đang ngồi ăn thì phải bỏ xuống hết á, không có ăn nữa.
Vì những thức ăn mà người ta cũng vừa bỏ nó tội không thầy?
À, thức ăn đó thì đem ra ngoài cho mấy con thú dập ra ăn, bỏ ngoài kia cho chuột hay cái gì nữa em,
chỉ có ăn là
giữ đúng, nghĩa là cái này là làm được, nghĩa là giữ đúng cái vấn đề đó, là đúng cái lời dạy là ngọ tai là gì,
ngọ cay
tức là ăn là đúng bóng. Ở bên Tàu ấy, bây giờ nó chia đường vực mà thầy nó tránh ra tu là cũng vậy á.
Ở bên Trung Quốc này là Đài Loan,
Trung Quốc ông đang giờ ông đang gặp thất bệnh, chỉ là cách canh giờ ngọ thôi à. Thành ra mỗi ông nào tu giờ luật á, nó cũng có cái bản đồ về giờ giấc, mỗi sáng cái giờ ngọ đúng cái giờ mấy giờ.
Ông ăn phi thời vậy này hả?
À, thì đó quá ăn cái giờ này mấy ông người này là đục loại thôi, lực thủy nó dính vào giờ luật thôi, họ mới xài. Và quá giờ đến bóng á là thứ nhất không được ăn, mà nghe thí dụ như mình cái chủng răng mình nó có dính một hạt cơm như này, chỉ là mình nuốt kể là ăn.
A Di Đà Phật.
Kể là ăn á, hạt cơm mình xỉa là phải nhổ rồi. Khó gì chứ, không chứ phải là giỡn. Thấy không? Thì cái ngọt tay này đó thì bên kia nó chủ trương á là cúng cái gì ăn đó. Nếu mà ta không cúng bữa đó ha, mà mình xin thực phẩm mà quá giờ đó thì cũng không được ăn. Mà không được để dành thực phẩm quá đêm.
Không được để dành nữa thầy.
Để dành thì nó tâm ra cái tâm tích tử. Thủ chấp thủ dính cho nhân sanh làm vậy đó.
Dạ đúng.
Không được để dành thức ăn quá đêm, thành ra khi cái bình bát họ thì họ sắm bình bát là phải vừa đủ cái lực để ăn thôi. Thành ra họ vừa đầy mà họ đậy lên họ không nhận nữa, bữa ăn đâu có hết. Đó, còn nếu mà họ muốn xin thêm cho thầy nào bệnh nó thì lấy thêm cái bình nhỏ
để khác
để xin gì đại khái vậy đó. Còn nếu không là họ xin tại bình thôi, là họ nhắm, còn cái bình họ lớn quá thì họ nhắm vừa đủ ăn là đậy cái bình lên. Khi họ dỡ bình ra thì mình còn để vô được phải không, họ đậy rồi thôi mà biết rồi. Mấy người mà như Nam Tông kia họ không biết.
Việt Nam thấy họ luôn nhỏ thì thấy mấy ông thầy Nam Tông quy thức thật bỏ đề nó cũng nhận luôn rồi sao vậy?
Không được. Trên trời thật hồi xưa là chưa thuyên đâu được tiền thầy, bởi vì cái giới lực bây giờ nó hư là gì đó.
Yeah.
Đó là nó đâu có giữ đúng cái lời luật của Phật đó. Phật là dạy giữ cái luật để làm chi? Anh là đời anh á, anh tăng là gì? Là cắt ái ly gia, xả hết các phiền não mà. Ly gia, xả ly hết tất cả những phiền não. Tiền bạc là những cái làm cho mình phiền não lắm. Mình giữ nó không yên đâu. Yeah. Có tiền nhiều chưa chắc đã giữ tiền đó.
Nhưng mà nhớ thời xưa thầy là Đức Phật là ngày ngủ ngoài đường, ngoài xá với cái bồ đề ngủ được. Ở đây làm gì em sao ngủ ngoài đường được thầy? Nên mình phương tiện là mà không đúng rồi.
Không, họ có phải ngủ ngoài đường mà.
Trời ơi, làm gì chúng nói giờ.
Đặt phương tiện đó, thật sự ra chứ mình ăn Alaska nó ở trần kìa. Lên rồi nhà Alaska thôi, mấy người Alaska họ mù trời, nếu không họ ở trần á.
Họ là bản xứ đó rồi.
Không phải, không mặc áo là thành nó quen à, mặc áo biết còn cái thấm là lạnh à. Thấy không, giờ giờ giả sử giờ tắm nó nóng quen thấy không? Nên mình tắm chút xíu nước lạnh là khó chịu, giờ bỏ Việt Nam tắm nước lạnh thời gian qua Mỹ tắm nước lạnh nó quen à.
Nó như thầy nước đá thì tắm được như thế này như cho
quen. Nhưng tại vì mình nghĩ là làm không được ha, nhưng mà bây giờ họ chấp nhận là họ làm được thôi.
Bên Alaska cũng vậy, Alaska người Việt Nam mình là bệnh chưa mùa hè, mùa đông mà họ.
Nhưng mà thế nói gì có thể phản khoa học này, bởi vì
họ phản khoa học không?
Lạnh quá mà
không, trời ơi họ có đủ cái phương pháp thiền định đó, mà họ tăng nhiệt độ trong thân thể họ, nhưng mà thực sự ra tại vì Đức Phật không có sanh ở vùng đó, mình không dám nói cái Đức Phật để mình cãi lại không? Giờ có kẹt con cái là giờ ta nói cái phương tiện là cái nguy hiểm vô cùng. Nếu một cái phương tiện nào mà ta mở được, ta mở hết.
Yeah.
Thấy không? Cái thế giới này nhiều cái để mở lắm, bởi vì cái đó là đó Phật nó mới hư.
Yeah.
Thấy không? Thì nó cứ giữ cái đó, ok, nhưng mà dùng đó không được, anh tìm cái dùng nào thích hợp thì anh ở. Tại sao anh ở dùng đó làm chi? Yeah.
Còn di đó. Chuyển liền.
Bây giờ chẳng hạn bên đây thì bị lạnh nóng. Yeah. Bên Thái Lan là bị là cái gì? Là rừng rú sâu bọ, độc trùng độc thú. Chứ đang họ đi chân không, ở trong rừng họ không có sợ con gì hết trơn. Rắn rít gì đó, ngán đâu, cột béo đâu có sợ, mà thiện đâu có sợ lắm.
Chờ
thì... Mày đặt phương tiện thì sức khỏe ai dám, đỡ phương tiện lúc đó là tôi sẽ có cái súng, tôi có cái nhà, tôi có nhiều, nó sẽ đủ tiện cho thôi. Thấy không? Đó. Thì mỗi địa phương nó có một cái khó khăn, hay nhờ người túi chí tu á, cái thân mạng họ không có
khe.
Thân mạng xả đi rồi thì mới tu được. Sao mà còn chấp cái thân mà lo cái là nó sẽ dính một chùm đủ cái chịu hết trơn á, nó mới đủ chịu từ ăn mặc rồi ngủ gì đó, nhiều nó phải ngủ ngày đủ 7 tiếng thôi đủ tiêu rồi. Rồi nó sẽ đặt ra đủ điều kiện là phương tiện rồi, nó có sức khỏe là ta nói là dưới lực từ từ nó đỏ đỏ tạo nó hư luôn Mình nói cái này mặc dầu mấy ông này giữ này, mình thấy tính chất cũng quá khích. Chứ thực sự rồi chứ không phải ăn kể chút xíu mà tại sao không dám. Thấy không? Nó có gì đâu. Mà thực sự Phật đặt ra cái này là cái gì? Đặt ra cái này để cho cái là cái giờ này ăn dễ tiêu nhất. Ăn tiêu thì tới chiều 5-6 giờ là đầu họ ngồi thiền không à. Nó không bị chướng ngại.
Dạ đúng.
Thực sự cái chánh nó là vậy thôi. Thấy không? Đó. Nhưng bây giờ thực sự tới giờ này mấy ông được sư không dám phá. Mà đi phá được chút thì phá nữa. Mình nói dễ trai cho đúng. Tức là cũng cái gì ăn cái đó nên họ ăn mặn. Tại vì sao? Là tại vì cái thứ Ấn Độ đó thì có dùng có cây cỏ, có dùng có cây cỏ. Thành ra có những cái dùng thì người ta cúng đồ tre, có dùng cúng đồ mặn. Thành Đức Phật lập cái cơ sở này để chư tăng vừa có thể dùng nào cũng thể tu được, mà có thể cũng là có phúc làm cái chỗ phúc điện độ sanh. Đó, nhưng mà mặc dầu như vậy nhưng phải là ngủ tịnh dục. Tức là ăn cái loại đó là không, là nghĩa là không thấy nó kêu, không thấy người ta giết nó, không thấy, không nghe tiếng nó kêu. Đại cái là gì đó, không vì mình mà người ta giết gì đó, phải năm điều kiện gì đó,
gọi là ngủ tịnh dục.
Còn qua bên gọi là thừa đó thì vấn đề Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm thì cái quan niệm Bồ Đề Tâm này là thương mến tất cả chúng sanh, nên không nở là bây giờ mình giàu gián tiếp hay không gián tiếp, mình vô tình nên mình không ăn là tự nhiên người ta sẽ không giết.
Yeah.
Không? Nên lần này lập ra nó khuyến khích ăn chay. Bà La Môn ở bên Ấn Độ là ăn chay nha.
Bà La Môn
ăn chay là tại sao? Là họ tu tiên.
Vậy con hiểu. Họ tu tiên.
Tu ăn tăng mặn họ tu không nổi.
Tu tiên đó họ chủ là phải làm cái thân thanh tịnh.
Yeah.
Họ tu thân và tâm. Tính nạn xong tu á, nói là tu tiên đó, tu vừa tu cái mạng luôn, cái mạng. Họ chủ trương là nếu ăn thịt động vật á, nó có những cái đồ ô trượt, cơ thể nó phải tẩy ra là bất công, họ phải dùng cái công lực, cái sức họ tẩy ra. Thôi mục đích họ ăn chay vì vấn đề là cái vấn đề hoàn toàn là bản ngã. Tức là làm muốn cho thân, tạo cái mạng thân, mạng tâm của họ thanh tịnh.
À, rồi bản ngã.
Thấy không? Cái mạng đó nè.
Dạ hiểu rồi.
Họ tu thân.